Đồng bạc để nái, phần thứ 9. Bữa ăn đầu tiên vừa bảnh mắt, tụi đã thấy núi, phong cảnh khác lạ, đồng ruộng khô khan và nhà cao cẳng, phóng mắt phía nào cũng thấy núi.
Chào, ở miệt dưới không có mấy thứ này hả?
Dạ không, ở dưới cháu không có núi, chỉ toàn là ruộng và sông không hả?
À, ruộng trên này cũng khác ruộng ở dưới đó nữa cháu.
Dạ cháu thấy cọng rạ ở đây sâu quá là dạ dạ gì?
Rạ dài á, nhưng lúa không có nhiều bông.
Từ xà toán nói,
à, đi xuống ruộng coi chút đi, rồi tao dắt nghĩa cho nghe, tao cắt nghĩa cho nghe.
Vừa đi từ xà toán nói nhỏ, tao nói với ông già, tao mày là lái trâu, và là hai anh em mình sẽ đi buôn trâu, nghe không? Anh nói kỳ quá à, tụi cự nữ,
ý tướng tôi vậy mà ai tin là lái trâu.
Ê, vậy tướng tao mới là lái trâu hả? Nè, lái trâu đi một chuyến lời 100 ngàn.
Ra tới đồng, tư xà toán lôi một gốc rạ lên và nói,
lúa ở đây gọi là lúa xạ.
Lúa xạ là lúa gì?
Mày ở đây vậy mùa rồi biết, người ta không có cấy như ở những nơi khác đâu.
Không cấy sao có gạt?
Người ta cài gọi á xạ giống, tức là gãi lúa như gieo mạ vậy, gọi nước lên mạ cũng lên theo, nước lên tới đâu mạ lên tới đó, gọi nước giật dần á lúa chỗ. Khi nước rút hết á thì lúa cũng chín, vì thân cao nên cả ruộng á lúa nằm mẹp đép hết. Bây giờ người ta mới gặt á, nhưng mất công hơn á, vì lúa nằm phải kéo nó đứng dậy rồi mới cắt.
Từ xà toán nói tiếp,
vì phải khom lưng, nhưng lưng người nên lưng người nào người nấy cong như cái đòn gánh, mày có thấy không? Cái gì ở đây cũng có vẻ cằn cỗi chứ không có mần mởn như ở dưới vùng mình gặt mướn đầu. Cả trẻ nít, con gái nó cũng vậy, đừng nói chi tới đàn ông. Mọi người đều già trước tuổi, có lẽ vì ba cái núi đá kia kìa.
Từ xà toán vùng tay trỏ các quả núi một lượt.
Mày á, ước ao được lên núi bây giờ núi đó, cho giỏi mà trèo đi.
Tôi mới hỏi, anh có đi đến núi bao giờ chưa?
Ý, cái đó cái gì á, ở chảnh mà đi cho mệt.
Nói vậy anh chưa đi à?
Ăn ở không á, cho mập rồi leo núi cho ốm bớt hả?
Núi nào cao hơn hết vậy anh?
Tao không có biết, nhưng nói thì núi Cấm có cái bồ dò hống cao nhất, leo lên đó nhìn thấy biển Hà Tiên đó.
Tôi hỏi phăng tới, còn núi Dài ở đâu anh?
Núi Dài bên cạnh núi Cấm, phía tay phải là núi Bà Đội Ôm, bên trái là núi Tượng, tích mụ kia là núi Sam, như cái mô đất giống hình con Sam đó, mày không thấy sao? Còn bên cạnh là núi Két.
Hai núi Cấm và núi Dài rất gần nhau, núi Két và núi Sam cũng gần nhau. Từ xà toán cười,
có vậy chứ, lội gã đầu gối ngang cưng. Quay lại kia, gần nhất là núi Cô Tô, mày thấy cả những chỗ đá sụp trăng trắng đó không? Nhưng đi từ sáng tới chiều mới đụng chân núi đó, tao ở đây cả đời lọt lòng mẹ là đã thấy núi. Nhưng tao không có bao giờ tính tới chuyện leo núi để làm cái gì cả, vì trên đó chẳng có cái gì để ăn. Ngoài ba cái cây thốt nốt,
Tư Xà Toán nói tiếng lia một hồi rồi bỏ vai tụi. Đó, xứ tao là vậy đó. Tao nói với mày á, có núi cấm thì núi cấm ngay trước mặt đó mày đó. Muốn leo chừng nào thì leo, không ai có cấm cản. Nhưng muốn leo lên tìm những chùa chiền và các ông độ sĩ thì phải nhờ ông già tao chỉ cách cho. Coi vậy chứ không có dễ đâu. Núi Bà Đội Om nhỏ thấp á, mà quan du có cọp ăn thịt người á, nên ít ai tới. Còn núi cấm có nhiều chùa, cũng có cọp, nhưng không có ăn thịt người. Vì cọp tu. Tụi reo lên. Cọp mà cũng tu hả anh? Ai biết đâu, mọi chuyện là đồn đãi mà thôi, chứ có ai thấy tận mắt. Tùng muốn thấy tận mắt đó. Ừ, thì đó. Cứ đi, rồi về nói dốc nghe chơi.
Chương thứ 19. Ông già bảo con gái. Con à, coi cửa nẻo gài chắc chưa còn.
Tư Xà Toán giải thích cho tụi. À, ở đây ban đêm phải đề phòng hai chuyện. Ăn trộm, ăn cướp và ông thầy. Nhà này không sợ ăn cướp vì có cái gì quý giá đâu mà cướp đánh. Chỉ sợ ông thầy và ông trộm. Ông trộm ác lắm. Đụng nhà nào cũng chui vô, gặp gì cũng lấy. Còn ông thầy thì ở trong núi đói, gà xóm bắt heo bò. Tư Xà Toán nói tiếp. Ở đây chuyên làm nồi bằng đất thôi, ngoài ra không có gì khác. Ngược đời gạo không lo ở đó, cứ lo nắng cái nồi nắng ơ. Mày muốn biết về ngọn núi cao nào thì hỏi ông già, ông nói cho mày nghe. Ba à ba, thằng này quê nó không có núi, nên nó muốn lên đây leo núi chơi đó. Trước khi nó xuất hành, ba chỉ cho nó cách thức và chỗ nào lên mới tới, nên xem nên giếng. Ông già vui vẻ.
Thời trẻ tao cũng ham, chân còn dẻo nên chỗ nào cũng lội. Tiếng rằng bảy núi chứ thiệt ra không có biết bao nhiêu núi, mà kể bảy núi có hai điều khác thường. Một là nơi những nhà tu hành, hai là xà huyệt của những đảng cướp.
Tôi giật mình. Ý, có ăn cướp trên núi nữa sao bác?
Có chợ ư, người ta gọi là cướp núi chả không có nghe sao. Ăn cướp là thầy tu, ông ác và ông thiện đều lấy bảy núi này làm hang động đó.
Tôi hỏi ông già, bác có cách nào leo núi không có mỏi chân thì xin mắt cho cháu? Ông già cười ngất.
Có một cách. Đó là đem theo gói cơm nhồi, leo dốc cao thì đắp vào đầu gối.
Tư Xà Toán nói tiếp.
Còn một cách nữa là xách theo cây gậy, vừa chỏi vừa đi và nói không mỏi, không mỏi. Thế là nó không có mỏi đâu.
Ông già nói tiếp.
Bảy núi có nhiều cửa vô, một ngõ từ nhà bàn, một ngõ từ Tri Tôn, một ngõ từ tỉnh biên. Mình đang ở Tri Tôn, vậy vô ngõ Tri Tôn. Nhưng trước khi lên núi cấm, cháu hãy đi núi Cô Tô trước cho có nó quen chân.
Tại sao vậy bác?
Vì Cô Tô là ngọn núi vừa đẹp vừa giàu, lên đó cây trái xum xuê khỏi lo đói. Lại có nhiều thắng cảnh, như cái hang gọi là Điện Kính. Miệng hang rất hẹp, chỉ đủ cho ba người chen, xuống dưới nó mới phình ra. Nếu cháu muốn xem, phải đem theo cây đèn cầy. Nếu không, đụng vô vách đá dám u đầu lắm. Càng đi sâu vào hang không có đáy. Nhưng nếu gan dạ mà đi hoài sẽ trổ ra cửa điện ông hổ ở núi cấm cách nhau độ 10 km.
Tôi nghe chuyện lạ bằng hổ phân. Ê, bộ có ai đi dạo sâu biết rõ vậy bác?
Nghe chuyện lại hồi xưa có một ông bắt giật người mình qua bên Tây Học, thấy hang lạ bèn mạo hiểm thám thính. Ông đi từ điện ông hổ bên núi cấm rồi trồi lên điện kính ở bên núi Cô Tô. Nhưng khi lên mặt đất thì ổng bị cấm khẩu luôn, không có nói được gì nữa. Đó là chuyện đồn, còn hư thực không có rõ.
Tư Xà Toán nói.
Ôi, ở Thất Sơn này bước ra một bước là nghe chuyện đời xưa theo cái kiểu đó mà mệt. Chính mình ở đây còn không biết đâu mà lần. Nội cái tượng bà chúa xứ núi Sam không có biết bao nhiêu là truyền thuyết rồi. Người thì nói là do phu nhân Thoại Ngọc Hầu thuê nặng ra. Người lại bảo trong một trận giông bỗng nghe có một tiếng sấm to, rồi hôm sau người ta thấy bức tượng sừng sững trên phiến đá, rồi quan chức trong vùng mới cho cất miếu che lên.
Bỗng một hôm, người ta thấy bà ngồi nghiêng, quan làng bèn kêu dân lính tới sửa lại, nhưng bà không có di động. Về sau có người gợi ý là cho một trăm trinh nữ tới đó đỡ bà, lúc bấy giờ bà mới chịu nhích qua chỗ hết nghiêng đó.
Ông già nói tiếp.
Nhiều chuyện lắm cháu ơi, nghe không có hết đâu, nghe thì nghe cho vui, còn tin hay không tùy tùy người.
Tôi nhìn ra ngoài, những ngọn núi mở đứng im sương đêm, những ngọn núi mờ đứng im trong sương đêm, tụi thấy ước mơ của mình như sắp trở thành sự thật, gần kia như tay sờ đúng. Ông già thấy tầm mắt cậu thanh niên chưa quen với con voi, con sam, con két, cái ôm, cái tô, nên giải thích thêm.
Để bác chỉ một lần nữa cho nhớ ngang, xa mù mù kia là núi két.
Tại sao gọi là núi két vậy bác?
Để bác nói hết cho nghe, người ta kêu là núi két gì á, đứng ở xẻo xéo phía chân núi dài, mà nhìn thì có một mỏm đá nhổ ra giống như cái mỏ con két. Gần đó là núi sam, vì nó giống như con sam nằm úp, có cái lót cái đuôi quay về phía châu đốc, do đó người ta kêu là núi sam. Còn gần đây phía bên tay trái, cháu có thấy một cái thớt voi khum khum đó hồng, người ta nói đó là voi chiến của hai bà qua đá đó. Cháu thấy nó giống con voi không? Cho nên người ta gọi là núi tượng.
Dạ phải, nếu có cái voi thì thiệt là giống con voi đó.
Cháu đi xèo xèo qua phía chân núi cấm thì thấy có cái voi.
Còn núi gì có cái chót tròn tròn đó bác?
Đó là cái bà đội om, xa trông như cái người đàn bà đội chiếc nồi om đó.
Xà Toán xếp vô.
Hao, sao không kêu bà đội nồi hả bác?
Cái nồi lớn hơn cái ôm. Ông già cười vui. Tao đón chừng vậy thôi chứ không có chắc. Cũng như núi Cô Tô ở đằng sau lưng mình kìa, hình giống như cái tô úp nên người ta gọi là núi Tô hay là Cô Tô đó.
Tôi lẩm nhẩm một hồi rồi nói.
Nãy giờ bác mới kể có hai năm núi, còn hai núi nữa đâu bác?
Núi dài núi cấm là đủ bảy núi. Người ta nói vậy chứ thật ra tới cả chục núi chứ không phải chỉ có bảy núi đâu. Ở đây hễ bước ra là chót mũi ra vào vách núi rồi.
Từ Xà Toán nói.
Ba quên núi nổi rồi.
Mày nói cho nó nghe đi.
Núi nổi là núi thấp hơn các núi kia, nhưng điều lạ lùng là mọc giữa một vùng đất thấp. Mùa nước nổi, nước dâng lên tới đâu, núi vượt lên tới đó.
Tụi mới nói. Anh kể cho tôi nghe một lần rồi mà.
Nhưng có một điều lạ nữa, đó là ở chân núi có một cái giếng nước ngọt. Vào mùa hạn, dân cả vùng đến đó múc nước về uống, nhưng giếng không bao giờ cạn. Còn núi Trà Sư nữa, sở dĩ người ta kêu Trà Sư là trước kia có một ông đạo sĩ tu ở trên đó, chỉ uống trà mà sống chứ không có ăn cái gì hết. Khi ông tịch thì một con thần hổ đem xác của ông vô tán trong cái hang núi, cái xác khô luôn chứ không có thúi. Đó cũng lại là một chuyện lưu truyền á, chớ người thời đó ai còn sống nổi tới bây giờ mà biết sự thật hay không có thật.
Tuy sư Xà Toán nói vậy, tụi vẫn cứ tin đó là sự thật. Đêm nằm ngủ mơ màng thấy mình lên núi gặp tiên. Sáng hôm sau, Tư Xà Toán đưa tụi ra chợ Tri Tôn để mua sắm vài thứ cần thiết và thức ăn chuẩn bị cuộc leo núi của tụi. Tụi rất ngạc nhiên thấy trong chợ món hàng nổi bật nhất là nồi. Người ta chất nồi trong những nhà vựa nào cũng đầy ắp những nồi. Ở dưới bến, ghe lớn ghe nhỏ cơi lên những chuồng chất đầy nồi cao mấy thước. Nếu bị đụng chắc nồi bể hết, nhìn đâu cũng thấy nồi là nồi, một cái chợ nồi. Tụi chợt nhớ tới chiếc cà ràng sau lái đò của ông già Chổi và bữa cơm xa nhà đầu tiên với cá chốt kho tương, bất giác tụi nghe nước mắt trào ra. Tụi tự tìm cho mình một chút can đảm để xúc tiến cuộc hành trình. Hình ảnh thầy Ba Kỳ Nhông làm phép bạc đẻ giúp cho tụi mạnh chân bước. Từ Xà Toán bảo,
mày lên trên Cô Tô trở về đây rồi hãy tính sao. Muốn lên núi cấm thì lên, muốn chèo núi dài thì chèo, tiền còn ở đó chứ không có đi đâu mà sợ. Trên chót Cô Tô có dấu chân Phật sân tiền đó.
Tụi cười hớn hở.
Có sân tiền thiệt hả anh? Thì tao cũng nghe chứ nói thì thôi đó, có thấy bao giờ đâu. Hễ có sân tiền thì chắc có tiền, nhiều người đã lên tới sân tiền rồi.
Sáng hôm sau, Tư Xà Toán lại đưa tụi ra chợ Tri Tôn chỉ đường đi lên núi Cô Tô. Tụi cứ theo đường lớn mà đi một mạch, Đứng trưa thì đến chân núi, đường lên, nhiều đoạn có bậc đá phẳng phiu rất dễ đi. Không phải chỉ một mình tụi mà khách top 5 top 7 kéo nhau đi dập dịu. Phần lớn ăn mặc sang trọng, chân mang giày chân dép, có vẻ là người ở xa tới. Vài ba cô tiểu thư, chân như làm bằng sáp, bước chậm chạp, sắm như sẫm bó chân. Tụi đi qua mặt họ một cách dễ dàng, hai bên đường có quán bán trái cây, bánh tét và có cả những ngôi nhà núp trong những khu vườn xanh mướt. Tụi ghé lại một ngôi quán ở ngã ba mua chuối ăn đỡ lòng. Tụi rất ngạc nhiên, một đồng xu mua được hai nải chuối. Ông già chủ quán cho tụi một chùm trái dâu và mận chín nữa. Thấy ông chủ quán vui tính, tụi bèn hỏi hướng sân tiên và dấu chân Phật. Ông quán bảo, từ đây lên tới đó là thẳng đường, cứ leo một mạch là tới chùa lớn, sân tiên ở gần đó đó. Tụi cứ đi theo hướng của ông già cuốc. Tụi cứ đi theo hướng của ông già mà cuốc, càng lên cao tụi càng gặp nhiều người hơn. Chắc ngày nào khách cũng đến viếng, tại mình ở nhà nên không biết gì hết. Hai bên đường cây lá xum xuê, những trái bưởi vàng tươi, những chùm cam tròn trĩnh, những đùm quýt da láng xà xà trong tầm tay. Chủ vườn hiếu khách biếu cho khách, ăn không hết còn cầm tay vừa đi vừa ăn cười nói râm ran. Những chú sóc ngồi trên cành ve ngang đường, chúng ăn trái dâu làm rớt vỏ dâu lên đầu người khách. Có người giơ tay lên vá vá nhưng chúng vẫn không chạy. Tụi đi trong đoàn người lạ như một tay bèo trôi trong những dề lục bình trôi sông. Đến chiều mọi người lên tới chùa, khách vào đốt nhang lại Phật rồi ai nấy cũng hối hả đi theo con đường nhỏ để ra sân tiên. Đó là một mặt đá phẳng phiu trắng phao, rộng rãi bằng một cái sân nhà. Mặt sân ẩm ướt rít chân, bất giác tụi vối tay, vớt mây, những cụm mây bay ngang lưng mát lạnh. Ở dưới kia trông thấy mây bay cao quá, tưởng không bao giờ đụng được. Ngờ đâu bây giờ, mây đụng cả dưới chân mình. Tụi ngước mắt lên nhìn, à trời cũng gần. Các tiên ở trên kia bước xuống nô đùa đêm trăng, chỉ một bước là xuống tới đây, một bước lại về trời. Ước gì các tiên chơi lúc này để được gặp tiên thử xem tiên có giống mình không. À, chắc cũng như mình thôi, chỉ khác là tiên biết bay và hóa phép thần thông. Chắc thầy ba kỳ nhông học phép bạc đẻ ở đây chứ gì, chắc có nhiều người biết phép như thầy ba. Tụi đang suy nghĩ miên man, bỗng có một tiếng gọi vang. À, qua đây coi chân Phật. Những người bên sân tiên vội vã chạy sang hướng tiếng gọi, tụi cũng chạy theo. Cách sân tiên một lùm cây có một phiến đá lớn bằng ba căn nhà. Ở mép phiến đá có một trũng thấp, thấy dấu chân in sâu trên đá như trong đất bụng. Một vị mặc đồ Tây lấy máy chụp hình kê lên mắt, chụp xong rồi nói. À, đây là dấu chân bước sau, còn bước trước chân trái ở bên núi Cấm. Một người đàn ông sòn sòn phụ họa. Ê, bàn chân này dài chừng 3 thước cho nên một bước cả chục cây số hả? À, hồi xưa bàn tay của Phật quá thành ngũ hành sơn đè tông hình giả. Một ngón tay của quả núi thì bàn chân này đâu phải to lắm đâu. Một vị khác tiếp theo. À, Phật muốn lên sao? Muốn sao nên vậy mà. Trời đất ổng còn thâu tóm trong bàn tay được, xá gì có con dấu chân.
Nhiều người đã chuẩn bị sẵn chai lọ, họ tự nhiên múc nước đọng ở dưới chân, nước mưa sâu cả tấc ở gót chân và ở ngón cái. Tụi cho họ nghe họ nói với nhau, ê nước này rất lên nha, bệnh gì uống cũng hết. Có người đàn bà múc cả 2 lít đầy bỏ vào túi vải. Một người bảo, chừa cho người khác dưới chứ. Người đàn bà đáp, ê, nước này coi ít vậy chứ múc hoài không có cạn đâu, tôi giữ làm của một chai, còn một chai tôi múc giùm cho bà thím.
Một người lại nói, ê, phải đích thân tới nơi thỉnh về, chớ nhận người khác không có lên đâu.
Tụi không biết có nước có lên không, nên không có chuẩn bị chai lọ, nhưng ở đây không có tìm ra.
Một người lại bảo, phải có đủ nước của 2 dấu chân thì mới lên.
Mặt trời dần xuống, mây xà thấp càng nhiều, đoàn người trở lại sân tiên để về chùa, một hiện tượng lạ lùng. Những con sóc, những con chim đủ sắc lông từ đâu không biết bỗng ùa ra uống nước ở dấu chân Phật. Chúng không sợ người, chúng coi như là đồng lõi, không chạy trốn như ở những nơi khác. Một vị bắt một chú sóc ôm vào lòng, vuốt ve một chốc rồi thả xuống. Một vị khác bắt một con chim có bộ lông sặc sỡ, cái mỏ rất to và trên đầu có một chùm lông sừng lên như chiếc mào.
Ý, chim gì mà lạ vậy?
Ai biết.
Ê, đem nó về nhà nuôi được không?
Chắc nó không có chịu ở với người phàm đâu.
Ê, tại sao? Vì nó sống trên núi á, thở không khí tinh khiết và uống nước thánh quen rồi.
Trời tối dần, mọi người trở lại chùa để xin tá túc, riêng tụi thì tìm vị quản từ và hỏi về câu chuyện của Sơn Tiên, Cụ Bảo. Những đêm trăng thành gió mát vào lúc khuya im vắng thì các ngài mới xuống múa hát. Còn có cả đàn, sáo du dương và mùi hương phảng phất nữa. Có vài lần khách hiếu kỳ nghe tiếng đàn văng vẳng bèn rón rén tới xem. Nhưng khi tới nơi thì các ngài đã biến đi hết. Ủa sao vậy cụ? Tiền thành đâu có chịu hơi phạm. Tổ sinh cụ già một cái chai rồi nửa đêm trong lúc mọi người ăn giấc, chàng ta ra đi một mình, ra đó múc nước ở dưới chỗ chân Phật, dắt chiếc chai vào lưng rồi trở ra sân tiên tìm một hốc đá nép mình vào đấy chờ tiên xuống để học phép. Mệt mỏi, tổ thiếp đi hồi nào không hay, khi bừng mắt dậy thì đã thấy ánh nắng tràn ngập sân tiên. Tôi thấy quanh mình đầy những cầm thú, có cả một chú chim voi con đậu trên vai, tôi cứ để vậy đi du chùa. Lão quản tử không biết tôi đã đi rình suốt tiên suốt đêm qua. Đêm sau tụi lại ra nắp ở hốc đá sân tiên tiếp. Tụi về nhà Tư Xà Tón sau ba đêm ngủ ở sân tiên. Xà Tón hỏi ngay, có thấy cái gì lạ không? Tụi giơ chai nước ra và bảo, đây là nước thánh lấy ở dấu chân Phật á. Tụi lại tiếp, khách các nơi tới đây thỉnh nước đông lắm, nhưng họ bảo muốn cho nước thiệt linh thì phải có đủ hai cái dấu chân. Ông già gật đầu thêm vào, phải rồi, dấu chân trên Cô Tô là dấu chân sau, còn chân trước ở bên núi Cấm. Tâm trí tụi càng nung nấu ý chí gặp tiên. Nghe ông già nói hỏi ngay, đường lên núi Cấm có khó đi không nữa thưa bác? Không có núi nào là dễ đi hết cháu ơi. Nhất là núi có tiên xuất hiện thì càng khó đi. Núi Cấm có năm ngọn cao nhất, đó là Dầu Bà, Dầu Bò Hông, Dầu Thiên Tuế, Dầu Ông Bốn. Trong đó Dầu Bò Hông cao nhất. Tôi hỏi, dấu chân Phật ở dầu nào thưa bác? Tôi không rõ, làng đó tìm mấy vị sải trong chùa hỏi thăm, có lẽ họ sẽ chỉ cho. Lần này tin tưởng hơn, chàng gửi chai nước thánh lại cho gia đình rồi khởi hành đi núi Cấm, trồng nó như một đống đất không xa. Vậy mà lỗ bổ cả ngày chưa tới, tôi nhất quyết lên chót núi để học phép tiên và múc nước ở dấu chân trái của Phật cho đủ cặp. Đường lên núi này rất gay go, nhiều chẳng phải dùng gậy chống, nhiều nơi cây đổ chẳng ngang phải lòn dưới dạ cây hoặc leo qua thân cây. Lên nửa chừng đụng ngã ba khách trẻ sang chùa lớn trong lúc vài người kia thì đi về phía Vồ Thiên Tuế hoặc Vồ Bò Hông. Tôi không biết đi ngã nào nhưng bụng báo dạ cứ đi tới đâu thì tới, phải bỏ ra vài ba ngày mới đi hết các vồ. Tôi chỉ sợ cọp, nhưng cọp ở đây là cọp tu. Đây là đất tu hành, tụi nhìn từ hòn đá, từ cây đều đụm vẻ màu nhiễm khác thường. Nghĩ vậy, tụi cứ thui thủi đi một mình, với niềm tin sẽ gặp tiên. Một khi đã học được phép tiên thì chẳng cần phải làm lụng vất vả mà chỉ cho bạc đẻ liên miên. Đến chiều bụng đói, chân mỏi, bỗng thấy một ánh đèn le lói giữa không khí âm u. Tụi men tới, đó là một cái hang lạ lùng. Hai bên vách đá, nóc là một tấm đá khô hẳn ra như một mái nhà. Chỉ có một mặt trước trống, còn cửa nẻo, không có cái gì hết. Từ bên trong vang ra tiếng mõ điều điều. Tụi đến trước miệng hang nhìn vào. Trong ánh sáng mờ mờ thấy một sư cụ ngồi trên một chiếc bàn đá. Trên có cháy mấy cây nhang. Tụi đứng nép sang miệng hang, chắp tay im lặng chờ sư cụ đọc hết dứt thời kinh, đứng dậy quay ra, cụi mới lên tiếng. Bạch sư cụ, đệ tử tới đây viếng chùa, lỡ trời tối. Nhờ mấy ngày qua tiếp xúc với thiền môn, tụi đã thuộc được cách xưng hô, nói năng phải cách hơn trước. Nhà sư chậm rãi bảo, ở đây là nơi tịnh riêng của Bần Đạo, vậy xin mời quý khách theo con đường mòn này đi thẳng lên, nơi đó có người tiếp đãi quý khách. Tụi theo hướng của sư phụ chỉ, quả nhiên có một ngôi chùa nhỏ. Ở đây có mấy vị khách sắp được nhà chùa thiết cơm chay. Một cô vả chắp tay mời tụi, xin mời dùng luôn cơm cùng quý khách vừa mới đến lúc nãy. Tụi hơi ngần ngại nhưng vì đói, vả lại thấy các vị kia đều tự nhiên nên tụi cũng ngồi vào. Tụi hơi ngờ ngỡ trước dung nhan của cô vải, hình như tụi đã gặp cô ở đâu. Vì chưa quen cảnh thổ nên cơm nước xong, tụi vào phòng dành cho khách đánh một giấc. Sáng dậy đã có cơm dọn sẵn, cũng tương chao nhưng ngon miệng hơn cơm nhà. Sau bữa cơm, tụi trở ra đường cũ gặp lại sư cụ. Tụi hỏi dò đường lên Vồ Bò Hống. Sư cụ chỉ đường xong, tụi lại hỏi,
ở trên đó có tiên xuất hiện không á, thưa sư cụ?
Sư cụ nói, tôi tu ở cái hang này từ trẻ tới già để nối nghiệp thầy tôi. Ngôi chùa quý khách nghỉ đêm qua là chùa của thầy tôi dựng lên và trụ trì từ thời thanh xuân. Những năm cuối cùng thầy tôi lên dầu bò hóng, ngồi thiền trên đó rồi lên tiền. Về sau không ai gặp nữa mà cũng không tìm ra dấu tích. Các sư thúc của tôi bảo là thầy tôi đã thành tiên. Nếu quý khách lên tới đỉnh chót dầu bò hóng thì đó là chính nơi thiền của thầy tôi trước khi đắc đạo.
Nhìn quanh hang tôi không thấy gì ngoài một hõm nhỏ sâu trong vách đá có mặt đặt một chiếc lư hương và một chiếc mỏ. Tôi đột nhiên thấy thương nhà tu hành. Ý, sư cũ ở đây treo leo con mình, rồi ai lo cơm nước cho sư cũ và rủi khi đau ốm lấy ai đỡ đần?
Mô Phật, từ ngày thế pháp theo thầy tới nay tôi không hề đau ốm, còn cơm nước thì tôi tự lo lấy hàng ngày. Cứ hai tuần lễ thì tôi xuống chân núi một lần, người nhà đem gạo tới cho tôi. Tôi tự quải lên đây, vấn đề khó khăn nhất là nước. Sư cũ trỏ chiếc ống trúc nói, nước từ trên cao nhỏ từng giọt theo đó mà chảy vào chiếc hũ. Nhờ vậy mà quanh năm tôi luôn luôn có đủ nước dùng. Khách đến viếng chùa lớn, có người không biết để chuẩn bị nên nửa đường phải quay trở xuống để xin nước, nếu khát hùng không thể leo núi đâu.
Bạch sư cụ, đệ tử cũng không có biết.
Để bần đạo biếu cho quý khách một cái bình bát để đựng nước chi dụng dọc đường.
Nói xong sư cụ bèn vào sâu trong hang lấy ra một chiếc vỏ đào tiên khô rồi rót đầy nước vào đó trao cho tụi dặn.
Đường xa và nhọc chớ không có dễ đâu, vậy quý khách phải dùng nhín nhín mới đủ.
Tụi tự giả sư cũ cứ đi theo con đường lớn, càng đi lên càng hẹp dần, lắm đoạn phải chen mình qua hai mỏm đá, có chỗ phải bám rễ cây đu mình lên, nhiều dốc phải bò. Đến xế chiều tụi đứng trên chõm núi chọc chơi dơi, ngó bét mắt, khi lạnh rợn người. Không có ai ngoài tụi, chỉ có một mình trơ trọi. Tụi cảm thấy sợ hãi, tụi sợ cả ông đạo sĩ cởi con hắc hổ mà người ta gặp ở núi cấm. Mai ở núi dài, ngoài kia tích mù khơi, một dải bạc lờ mờ, đó là gì tụi cũng không hiểu. Tụi ngước nhìn lên trời, mây bay lốp lốp, những vị tiên nương sẽ theo mây tới đây. Non nước tên xưa nghe mơ màng, như sương chiều thu vàng. Đó hoa rần xanh hương sắc màu, rong rêu thời gian quanh năm dông sầu. Còn đây chăng hồn xuân nghìn năm xưa non nước, đường lên cao vút trong ghê hồn, đá treo leo mở trong hoàng hôn. Dừng bước chân trên vọng giang đài, nhìn thấy bao la dòng sông Hoàng Sa. Hương thơm vương gần đâu đây, chim kêu nỉ non trong chiều, gió lắng đưa hồng chuông chùa ngân. Đó là bài ca Non Nước của Phan Quỳnh Điểu năm 1944. Chương thứ 20. Quán Cô Tám mở rèm như thường lệ, và cũng như thường lệ các đoàn khách lại tạt vào nghỉ chân sau phiên chợ. Người nào cũng được một ít tiền lời nên tiêu xài có hơi rộng rãi hơn những người khác.
Ê, ông chủ ơi, hôm nay có những thứ gì đắp đầu gối cho chắc nào?
Ê, thì cũng ba cái bánh tét, bánh dừa, bánh ú là chắc nhất thôi.
Người chủ quán vừa đáp vừa đi xuống bếp nấu trà Huế. Các ông khách dựng xe ngoài hè, phanh áo ngực quạt phành phạch. Kẻ ngã lưng vào vách, người lót bao cà ròn nằm. Kẻ tựa lưng vào gốc cột để ngủ lấy lại sức. Người thì tự bồi dưỡng bằng những chuyện tiếu lâm. Một người gợi ý.
Ê, lúc nãy tôi đã kể một chuyện... Bây giờ tới chú chính đi. Ờ được, để tôi kể chuyện ông khách nọ đi đò cho mấy bạn nghe ngang. Khách tên gì, ở đâu qua đò nào á, phải kể ra cho rõ. Ê, ông ta tên Bầu Thúng, ở ấp Múp Hương, qua đò dưa chuột được chưa? Được rồi, kể đi, để người ta ngủ hết ráo bây giờ.
Để tôi kể đây, giảng tay ra mà nghe ngang. Anh Bầu đi tới bến đò dưa, gửi gặp trời mưa, Bầu ta nhìn thấy chiếc đò ở bên kia sông, bèn ghéo gọi chủ đò. Vì trời gầm, lại cách sông nên kêu hồi lâu, anh đò mới đem đò qua bên này. Anh Bầu bước xuống đò, mà lòng hậm hực, tại sao hắn lại trễ nải đối với khách như vậy? Đò sang bến, Bầu ta giọt lên phóng thẳng một hơi về nhà, gặp vợ, Bầu ra quay bảo...
Mạnh ơi Mạnh, tôi về ngang bến đò gặp cái thằng chèo đò nó trễ nãy á. Lên bến xong tôi còn mắng cho nó một chặn cho bỏ ghét. Vợ bầu mới hỏi, mình mắng người ta làm chi cho tổng đức. Bầu càng xùm xe, phải mắng mới được chứ. Nói ăn tiền chứ phải nói chèo không hay sao mà bê trễ. Vợ lại nói, mình mắng nó làm sao. Bầu mới nói, tôi chỏ mặt nó quát, mày như con cờ cờ của tao đó. Vợ bầu nghe gì vậy thì bỗng đông đỏng, thôi rồi, tưởng mắng làm sao chứ mắng vậy, chết em rồi. Bầu mới hỏi, tại sao? Vợ bầu cào nhào, anh bảo nó là cái con của anh thì có chết em không? Bầu ta hiểu ra, chửi vậy là mình lỗ to, bèn khoác áo tơi đổ trời mưa trở lại bến chỏ mặt gã chèo. Hồi nãy tao chửi chật, bây giờ tao chửi lại ngang, ngang đây, mày không phải là cái con của tao, mày là cái con của mày. Chửi xong, nó chạy một mạch về khoe với vợ. Mình ơi mình, tôi chửi lại rồi. Vợ mới hỏi, anh chửi lại làm sao? Tôi bảo, tôi là con của nó chứ không phải nó là con của tôi. Mụ vợ càng dễ nảy tận, mụ tréo ôm xòm, trời ơi trời, cái thân của mình như vậy mà là con cờ của thằng chèo đỏ đó hay sao? Ê, mất giá trị hết còn gì.
Cơm đã dọn sẵn ra, nhưng vì ức nên bầu chỉ lùa sơ một chén, rồi chạy bay trở lại bến đò, chỏ mặt tên chèo đò quát. Ê, ý đò, hồi nãy tao chửi sai, bây giờ tao chửi lại. Mày là con cờ của mày, tao là con cờ của tao, nghe chưa?
Về tới nhà, bầu ta sực lại chuyện cho vợ nghe và hỏi, vậy huệ vốn chưa? Vợ mới bảo, tạm coi là huệ, nhưng dù sao mình vẫn còn lỗ, tốt nhất đừng có nên chửi người ta. Chửi người ta cũng có miệng chửi lại, và trước nhất chửi người ta là tự chửi mình đó.
Đến đây thì anh chủ quán bưng nguyên nồi trà quế ra để trên bàn trước quán, rồi chở vô lấy 5-6 cái chén đem ra.
Xin bỏ ngoặc, chuyện này kể mà tôi không có hiểu gì hết. Xin đóng ngoặc.
Các ông khách ăn uống xong rồi, kẻ quẩy gánh, người cởi xe. Anh chủ quán vừa dọn dẹp xong quay ra thì đụng một người khách ăn mặc khá lạ lùng, áo dài nâu, quần xanh, đầu đội mũ ni, chân đi giày rơm, có vẻ một đạo sĩ lạc xuống phàm trần. Như mái, anh chủ quán cúi đầu. Vị đạo sĩ khoan thai bảo,
ta đến đây để giúp chủ quán này một phúc lợi lớn.
Dạ, chính tôi là chủ quán đây.
Vị đạo sĩ xua tay và khẽ lắc đầu. Không phải, chủ quán ngày xưa kia là một người con gái.
Dạ đúng, nhưng dám hỏi ngài định giúp chủ quán như thế nào?
Nếu chủ quán vẫn là chủ quán xưa thì ta sẽ bảo cho.
Vừa đến đó thì một người đàn bà bước vào, hỏi người đàn ông,
có việc gì vậy mình?
Người đàn ông thuật lại những cử chỉ và lời nói của vị đạo sĩ. Vị đạo sĩ hỏi ngay,
đúng, đây là người chủ quán.
Người đàn bà buột miệng,
người đàn ông này cũng là chủ quán nữa chứ.
Tôi là chồng của cô ta đó, người đàn ông nói tiếp.
Vị đạo sĩ cười xòa, nhìn người đàn bà vừa lột mũ ni ra bảo,
chị Tám à, không nhận ra em sao?
Ai vậy? Em là Tuổi nè. Sao ăn mặc giống thầy ba Ghi Nhông vậy? Em là Tiểu Ghi Nhông đây chứ còn ai nữa. Quỷ cậu, đi đâu cả năm nay trở về bộ dạng kỳ cục vậy?
Cô Tám quay lại người đàn ông bảo Tuổi,
đây là anh Tám của em đó.
Ê, xin lỗi anh Tám, em không biết nên mới đùa như vậy. Ê, cũng vui thôi, chẳng hại gì. Anh Tám cười giả lả.
Cô Tám hỏi,
sao đi đâu không cho chị hay vậy cậu? Làm chị trông muốn chết. Chị tưởng em lại bị mấy ông mã tà bắt một khoát nữa rồi chứ.
Tụi mới nói, tại chị mà em đi đó.
Chị đối đãi với em có điều gì hẹp bụng mà em bỏ chị em đi, không nói trước một tiếng nào.
Chị coi em như em ruột, chứ có gì mà hẹp bụng.
Sao em lại bảo chị vì chị nên em đi?
Là vì em mê cái phép bạc đẻ của thầy ba Kỳ Nhông đó.
Mê ở chỗ nào?
Thầy mê ổng làm 10 đồng đẻ ra 90 đồng, 100 đồng đẻ ra 900 đồng chứ trong 4 tuần lễ đó.
Vậy sao? Rồi sao nữa?
Vì em mê phép thuật của thầy ba nên em đi tìm thầy chứ sao?
Rồi em có gặp ông thầy đó không?
Tụi chậm rãi cởi áo dài ra và nói,
Thôi, chuyện dài lắm, để tối nay chị nấu chè đậu nước cốt dừa cho em ăn ngọt lưỡi, rồi em mới kể cho chị nghe chuyện của em lên núi cấm tìm thầy Kỳ Nhông. Thì mới đây mà đã ngót một năm, biết bao nhiêu là thay đổi. Dạ, hồi em đi thì chị chủ quán có một chị Tám, nay về thì chủ quán lại có cả anh nữa. Anh Tám hỏi, ê còn cậu thì sao? Em vẫn chưa có ai hết. Cô Tám tiếp, em nhớ cái bữa thầy Đậu và chú Bếp hát máy ở đây không? Nhớ chứ, làm sao quên được chị? Cô Tám vỗ vai chồng và tiếp, hê hê, cũng do cái bữa đó mà chị có anh Tám đó. Sao vậy chị? Em nhớ cái người đi vô quán sửa giùm cái máy hát có ống tà lạ không? Tụi đáp, em chui trốn ngoài bờ, sợ thầy Đậu bắt gần chết, đâu có dám nhìn ai mà nhó ngó. Cô Tám tiếp, anh biết chị mê giọng cổ, nên sau khi thầy Đội chú Bếp đem cái máy hát đi, ảnh đem cái máy của ảnh tới. Máy này gọn lắm, không có ống tà la, tiếng hát nghe ảnh trọng hơn và có không có cà lâm nữa. Đêm nào lối xóm cũng tới đây chặt cả quán để nghe hát tới khuya, hết nhạc lan rừng khuya tới qua rơi cửa Phật. Rồi sao qua của anh Tám lại rơi vô quán của chị? Ê, quỷ cậu nè, ai biết đâu nè. Anh Tám cười vuốt đuôi. Tại vì cô Tư Sản cao mùi quá, qua chịu không nổi nên phải rời. Cô Tám đỏ mặt, đánh trống lảng, ngoặc lại chuyện tụi đi núi cấm. Cậu đi lên núi có vui không? Ê, vui lắm chị ơi, em đi gặt mướn được 6 đồng, lộ núi một ngày, một tháng là xài hết trơn. Còn đồng bạc để nái của em, em vẫn còn cất kỹ đây. Nó không có đẻ được xu nào sao? Tụi cười ngất. Em giữ nó còn đây là quý lắm, chứ nó có đẻ đồng nào đâu. Cô Tám hỏi tới tấp, vậy em không tìm được thầy Ba hay sao? Tụi im lặng giây lâu rồi né qua. Hey, em gặp nhiều tiên lắm anh chị ơi. Cô Tám nấu cơm, ba người vừa ăn cơm vừa ôn chuyện cũ nói chuyện mới. Buổi trưa vắng khách nên hai vợ chồng cô Tám dư thời gian nghe tụi kể chuyện đi tìm tiên. Tụi bắt đầu từ chuyến tàu miễn phí chở người vô Rạch Giá sang chuyện làm quen với Tư Xà Toán rồi lên Châu Đốc. Tụi nói, ê, cũng nhờ gặp anh Tư Xà Toán, ảnh nghe em nói muốn lên núi cấm để ảnh, rồi ảnh mới dắt em về quê của ảnh đó. Bây giờ rồi tới lúc đó ảnh bày vẽ cho cách lên đi từng ngọn núi một, trước nhất là Cô Tô. Ở đây có nhiều cây trái lắm đó, người ta cho ăn mít mận đã đời luôn á. Ở đây em bò lên tận Sơn Tiên. Sơn Tiên là cái gì? Cô Tám hỏi. À, Sơn Tiên là nơi thanh tịnh tinh khiết cho tiên trên trời xuống chơi. Nó ở đâu? Trên chót Cô Tô đó anh chị ơi, nó rộng chừng bằng cái sân nhà mình hả? Anh Tám mới hỏi, rồi em có gặp tiên không? Tụi ngập ngừng một chút rồi đáp, có chứ, em gặp được tiên trên đó đó. Gặp lâu không? Cô Tám hỏi một. Dạ cũng hơi lâu lâu. Rồi tụi tiếp, nhưng mà khó gặp lắm chứ không có phải dễ đâu anh chị ơi. Ê, sao vậy? Dạ nhưng người ta nói người nào đàng hoàng thì tiên mới cho gặp, chứ không phải ai muốn gặp thì gặp được đâu. Riêng em á, đêm đầu em rình mấy giờ đồng hồ mà không có kết quả. Em vô chùa tắm gội sạch sẽ trở ra rình tiếp hai đêm mới gặp đó. Cô Tám hỏi, ủa gặp tiên mà phải rình rập như săn bắn vậy sao? Dạ, nói rình có nghĩa là mình núp trong kẹt đá chờ tiên xuống thì mình bất thần nhảy ra, tiên không có biến kịp. Anh Tám lại nói tiếp, ý, có đông không cậu? Chừng mười mấy người thôi. Đàn ông hay đàn bà? Tiền toàn là tiên cô và tiên ông. Tụi không để hai vợ chồng cô Tám hỏi ngặt nên tiếp ngay. Sau khi gặp tiên cô ở núi Cô Tô, em qua núi Dại. Ở đây có nhiều tiên hơn nên em nằm chờ mãi 10 đêm liền mới gặp. Ở núi Dại xong em qua núi Con Két. Sao gọi là núi Két? Vì nó có nhiều chim, nhất là chim két. Nó làm ổ khắp nơi, hốc đá, cành cây nào cũng có ổ két. Và con nào cũng biết nói, chào khách, chào khách. Khi chúng trông thấy mình, xong núi két, em qua núi Tượng. Ê, sao gọi là núi Tượng? Dạ, ở đây có nhiều ông bồ lắm. Cứ mỗi sáng, ông bồ chúa dẫn một bầy ông bồ con xuống chân núi, nằm phục đợi khách đến giếng.
Cứ 7-8 vị khách đến thì trên lưng của một ông bộ, ổng chở đi cho xem những thắng cảnh trên núi. Ai đến trước thì đi trước, ai tới sau đi sau. Ai xem xong, ông bộ lại trả về chân núi để rước khách mới, rồi lại đi chuyến khác. Cứ như vậy cho đến tối, rồi ngày mai tiếp tục, do đó người ta gọi là núi tượng. Anh Tám kêu lên, ủa sao tôi nghe nói người ta đi miệt trên á, nói là nó xa xa trông giống như hình con voi mới gọi là núi tượng mà. Tụi hơi lúng túng nhưng cũng cố lướt qua, dạ đó cũng là một lý do. Rồi tụi nói tiếp, tôi cũng leo lưng một ông bộ, nhờ ông đưa tôi đi chứ cặp giò cà tông này sao leo nổi năm non bảy núi đây. Dãy núi cuối cùng là núi Cấm. Ở đây tôi gặp đại hội quần tiên thiệt là vui. Kế đó ông bộ đưa tôi qua núi Bà Đội Om. Sở dĩ người ta kêu như vậy là vì núi có hình giống như một cái đầu đàn bà đội chiếc nồi om. Đặc biệt hơn nữa, cái om lúc nào cũng có cơm. Ai muốn ăn bao nhiêu cứ bới tha hồ. Rồi cậu có tìm gặp được thầy Ba không? Cụ Tám xúc ruột hỏi. Dạ có chứ, nhưng mà gặp cái hang của thầy thôi, người ta gọi là tiên cốc, tức là hang tiên, nơi thầy Ba tu luyện lâu nay. Tôi đến tiên cốc thì người ta cho biết thầy Ba đã lên tiên cách đó vài ngày. Ý, tiếc quá, thành ra tôi không học được phép thực của thầy. Nhưng tôi cũng bò lên tận núi Tà Lơn, ở đây gặp ông thầy Tư. Ổng dạy tôi phép làm bạc đẻ, cũng y như phép của thầy Ba. Cô Tám cười. Cậu dám đi tìm tận gốc thầy Ba trên núi Tà Lân. Còn tôi thì không có dịp đi như cậu, nhưng tôi cũng rõ phép của thầy Ba. Cậu muốn nghe, tôi kể cho nghe. Tụi ấp úng. Đâu chỉ kể coi phép của thầy Ba có giống thầy Tư không. Tối hôm sau khi bà con lối xóm nghe hết bộ dĩa mới mua, Bùi Kiểm thì rớt trở về. Cô Tám dọn trà đậu nước cốt dừa ra nói. Ê, nồi chè này tôi nấu để mừng cậu đi núi Cấm trở về và học được phép tiên. Lần trước tôi kể chuyện thầy Ba làm phép bạc đẻ tới đâu, cậu có nhớ không? Tôi đáp, dạ tới chỗ thầy Ba cho ấp bạc ổ cuối cùng. À, tôi nhớ ra rồi. Cô Tám lấy giọng kể tiếp. Ông già tôi, ổng mừng quá đổi, bèn dốc tiền bạc dành dụm lâu nay, tất cả số bạc đẻ những lần trước đưa cho thầy hết ráo. Thầy bảo là ổ bạc quá lớn nên phải mất đến 49 ngày luyện bạc mới đẻ được. Thầy bắt ông già phải ăn chay nằm đất và giữ đúng những điều giới cấm mà thầy đặt ra. Ông già răm rắp nghe theo, không có dám làm sai một điều nhỏ nhặt. Cứ vài ba ngày thì ông thầy đi ra một lần. Như tôi nói, mỗi lần ló ra thầy đều thay đổi sắc áo, do đó tôi mới kêu là thầy Kỳ Nhông đó. Từ khi ba tôi rước thầy về nhà, tôi bán tính bán nghi, bạc gì lại đẻ. Lần này tôi khoét một lỗ vách để nhìn vào, nhỡ bên trong có ngọn đèn leo lét, tôi thấy thầy nằm ngay trừ trên giường mà ngủ, chứ có luyện phép luyện tắc gì đâu. Tôi đem chuyện đó kể lại cho ba tôi nghe, ổng rầy tôi, nhưng tôi vẫn cứ nhìn trộm. Lần nào tôi cũng thấy ổng ngủ. Đến ngày thứ 46, tức là còn 3 ngày bạc đẻ, thầy bảo ba tôi làm một tiệc chay để tạ ơn tôn sư của thầy trên núi Tà Lân. Trong bữa tiệc, thầy ép ba tôi uống rượu, và lần nào hai người cũng vui vẻ cạn ly. Trưa hôm sau, tôi đem đang dọn cơm xong thì chờ ngoài không thấy thầy ra để dùng bữa. Nhưng tôi nhớ là thầy dặn, ê chừng nào thầy ra thì thầy ra, không ai được gõ cửa, gửi nhầm lúc thầy đang luyện phép thì phép mất lên. Nên tôi không dám gõ cửa. Mãi tới chiều tôi đi ngang phòng, bụng cằn hồ nghi, bèn xô đại cánh cửa. Thầy ra không có khóa bên trong, và căn phòng trống lỏng, thầy Ba không có nằm trên giường nữa. Tôi kêu mãi ba tôi mới dậy. Tôi lỡ dở lẽ ra ổng bị thuốc mê, thầy Ba đã bay luôn mất tích cùng với ổ bạc, không bao giờ đẻ, nó chỉ nằm êm trong cái túi của thầy. Tụi cười, em biết là ông già bị lừa. Cô Tám trợn mắt gắt, biết sao còn cong ghe bè bạn leo tới núi Tà Lơn. Ý, tại vì đêm đó chị chưa kể tới đoạn chót mà tánh em láo táo cho nên mới ra nông nổi. Chứ nếu chờ nghe hết câu chuyện thì em đâu có mất mấy tháng leo núi ăn đói nằm sương sốt rét bò lê bò lết chứ có sung sướng gì đâu. Cô Tám bật cười. Bây giờ cậu rõ cái mặt thật của ông Đậu Kỳ Nhông rồi hả? Còn tôi đã rõ từ lâu. Hắn là một tên bịp, không hơn không kém. Chị biết nãy giờ em để cây tha mỡ bò với chị mà. Tụi mới nói. Ê, nhiều đêm em nằm trong kẹt đá trên đỉnh núi, gió lạnh thấu xương, nghe cọp gầm dưỡng hú mà thôi chỉ vô cùng. Em thầm đáp chỉ, kể làm chi cho em nghe chuyện đó để em lặn lội đi tìm thầy Ba. Cô Tám cười, nhưng cậu cũng đã hiểu được một sự thật, không ai lừa gạt được cậu.
Dạ, em cũng sẽ không lừa được ai á. Em sẽ đi nói sự thật để mọi người không bị lừa. Nhưng để em giới thiệu với chị một ông đạo khác.
Lại đạo? Đạo gì? Đạo cắt ké?
Ý, không không, đây là ông đạo nội. Ông đạo này chữa bệnh đói bằng nội mà không có lừa gạt ai hết. Chiều hôm đó tụi đưa hai vợ chồng cô Tám ra bến sông, tụi trỏ một ghe chở nội, cười vùng như núi, khách đang lên xuống dọn hàng tụi gọi to.
À, mời ông đạo lên đây có khách đặc biệt.
Trừ từ trong cái núi nội, một người bò ra rồi đứng lên nhìn vào bờ.
Ai là khách đặc biệt đâu? Tụi đây.
Chú em á, mà đi mua nội của tôi hay sao?
Tôi có bà chị là chủ một cửa tiệm ở ngoại ô, tôi muốn mua hết cả ghe được không?
Cô Tám nhìn thấy ông đạo nội nước da đen đúa, mắt sâu, mặt xà rong sặc sỡ, lại đội chiếc mũ cao và nghĩ thầm.
Ê, chà Châu Giang mà bán giải và tơ lụa Tân Châu hoặc lãnh nửa chứ sao đi bán nội?
Biết ý bà chị, tụi nói ngay. Hey, ổng là anh Tư xà toán của tôi đó chị Tám, chứ không phải là chà Châu Giang đâu. Nhưng tại ảnh muốn ăn mặc như vậy cho vui. Còn xà toán là tên quê của ảnh, tức là chợ Tri Tôn đó. Người thổ gọi là xà toán. Chính ảnh dắt tôi về Châu Đốc, tôi mới có dịp leo núi Trần Ai đó.
Cô Tám nói. Để có dịp gặp tiên phải không?
Tư xà toán cười góp.
Nói vậy, bà chủ cũng biết chuyện tiên trên núi Sứ Tâu nữa sao?
Có biết chứ, ông ở trên đó chắc gặp hoài hả?
Thưa thật với bà chủ, là tôi ở gần sân tiên nên hồi nhỏ tôi thấy tiên xuống đó hoài hè. Có lần tiên nhảy múa rồi khát nước vô nhà tôi uống trà cả buổi mới về. Nhưng bây giờ tiên hết xuống rồi.
Tại sao vậy?
Dạ, tôi là kẻ hậu sinh đâu biết việc xưa, nhưng theo người già nói lại thì ngày nay bụi trần gian tràn lan nhiều quá, làm bẩn cả núi non, nên tiên thánh không có xuống nữa.
Thấy hai bên bắt chuyện giòn giả với nhau, tụi lẳng lặng đi dọc theo bậc thạch như tìm lại con đò xưa. Chợt thấy một tấm lưng gầy rám nắng đang cắm cúi đông đinh chiếc bổ chèo. Tụi gọi,
ê chú Sáu.
Người kia vẫn không để ý, tụi reo to,
ê ông già chổi.
Người kia ngước lên, tụi vỗ ngực.
Ê, tụi nè, nhớ không?
Ê, tụi nào?
Ông già lơ đãng hỏi.
Tụi á, ăn cá chốt kho tương đó.
Sáu chổi buông chiếc búa nhìn sững sờ. Tụi lại hỏi.
Chiếc cà ràng xúc mỏ còn không chú?
Còn đó, chứ có dứt đi đâu.
Ông già đã nhớ ra người khách làng.
Ê, mày á, đi về đâu vậy đó? Có tìm được nghề nghiệp gì không?
Có chú ạ. Chú á, chờ tôi chút ngang. Tụi nói xong chạy vút đi, nháy mắt trở lại xách chiếc đồi. Tôi biểu chú để nấu cơm nè. Ông già cười móm mém với mấy chiếc răng mới rụng.
Bộ à, mày tìm được nghề rồi làm nội rồi hả?
Tụi gật đầu bưa bướng.
Dạ. Còn tao dẫn cái nghề chổi này cho tới chết. Nào có xuống câu cá chốt với tao nữa không?
Đồng bạc để nái, phần thứ 9 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần cuối cùng là phần thứ 10.